ma quân ưa sanh tử, Bồ Tát ở trong sanh tử mà không rời ngoại đạo, đam mê kiến chấp, Bồ Tát ở trong kiến chấp mà không động. Cái câu này thì giải thích là cái đoạn kinh văn ở trên đó mà. Bồ Tát văn cầu hỏi vì sao mà Ngài không có thị giả? Thì Bồ Tát Di Ma Cật nói rằng là con vẫn có thị giả đấy chứ. Ma quân thì nó ưa sanh tử, Bồ Tát ở trong sanh tử không rời. Như thế thì là ở chung với ma quân nè. Ngoại đạo đam mê kiến chấp, Bồ Tát ở trong kiến chấp mà không động. Như thế thì là Bồ Tát cũng ở chung với ngoại đạo. Do vậy Bồ Tát không cô đơn, ma quân và ngoại đạo là người hầu thân cận, là thị giả của tôi đấy. Này, thành ra Bồ Tát không có cô đơn. Nói cách khác là ma quân đang ở trong sanh tử, lăn lộn trong sanh tử, còn ngoại đạo thì ưa kiến chấp. Mà Bồ Tát nghi độ ma quân, nghi muốn độ những cái chúng sanh kiến chấp. Cho nên Bồ Tát có lúc nào mà cô đơn đâu, có lúc nào ở không đâu. Thế thì là những người đó, tức là những người hầu hạ của tôi đấy. Đọc cái này rồi á, thấy rằng cái lối mà lý giải của những cái bậc mà thánh nhân nó khác với cái người hầm mưu ta lắm. Bồ Tát Di Ma Cật cho rằng là quá độ ma quân và ngoại đạo thì tất nhiên là ta phải gần gũi với họ, họ phải gần gũi với ta, thì coi đó là gần họ là thị giả của tôi rồi đấy. Cũng như tôi có đọc về cái triết lý mà cái tư tưởng của Trang Tử đó, là thường thường á những cái triết học của lão Trang nói chung á, thường thường là mình chết á, có cái ngày mình chết đó mà, là mình làm quan quách, mua hàng gương cho thật đẹp, rồi tỉnh luyện cho thật kỹ, chôn cất như vậy là hãnh diện lắm, bằng lòng lắm. Nhưng mà đối với cái tư tưởng của lão của ta thì quan trời đất là quan đất là một màn, còn các cái thứ mà chim quạ trên cơn rồi đó, có sói là này kia, những cái thứ mà nó ăn xác chết ăn thịt người đó, nó là những người đưa đám ma. À, cái tư tưởng của những bậc một lý nhân kia mà bây giờ ta gọi là thánh nhân, nó là những cái tư tưởng kỳ lạ như này. Các cái thứ kinh kênh mà quả ăn, các cái thứ là dòi cửa, các cái thứ mà ăn thịt chết đó, đó là những người đưa đám ma. Còn á bùng mang á thì là trời, còn là dành dành xung quanh đó là quan quách, tức là trời đất quan quách mùng mền dành những cách đưa đám ma, đều là cái hiện tượng thiên nhiên của vũ trụ. Tư tưởng của những bậc mà đại hiền người ta ta dám nói như vậy. Rồi chính vì thống nhận cái tư tưởng đó cho nên là có lần nọ đó tôi đi mua gạo, thời kỳ mấy chục năm trước tôi mua gạo, ông kia ông nói tôi, ông nhà bán gạo đó ông nói tôi thấy thầy tôi cũng thích, tôi tính như là tôi sẽ hưu trí rồi, cái tôi lên núi tôi chỉ cần tới tiền chết chỉ cần 7-8 vạn. Tôi mới nói với ông là ông đi núi với ông tu thì điều đó tôi cũng đồng ý và cũng có thể từ ý đó. Nhưng mà nếu mà ông lên núi mà ông tu mà ông còn đòi 7-8 vạn thì lỡ chứ lúc ông mà chết rồi là không có người mà để bó được 7-8 vạn thì ông vẫn còn đau khổ chứ gì. Còn đau khổ thì 7-8 vạn đã có rồi mà không có ai bó được. Thế thì là uổng công lên núi đó nha. Đi núi vậy là uổng công đó. Theo tôi à, tôi đề nghị cho ông đừng có lo cái 7-8 vạn, 8-9 tấm vậy hại đừng có lo. Ở núi cũng được, ở đâu cũng được. Đây này, như tôi giờ tôi ở đây là ở gần cái xóm con này nè. Ông bán gạo tôi ở cái thất của tôi là nhà tôi chết, cốc tôi thối. Không cần 8-7 tấm gì hết. Cho nên cái ngày nào mà ai mà phát hiện được, giúp đỡ được thì bỏ cho chôn cất thì điều đó cũng tốt thôi. Còn lỡ mà tôi có chết mà không ai nè, thì nhà tôi chết, cốc tôi thối, không có chuyện gì mà phải có 7-8 tấm, không có lo nghĩ tới gì đó.
ông mới kêu mấy bà vợ con với mẹ ông nói, đây, bà, anh là đây, ông đây là thầy tôi rồi, ông này mới thiệt là thầy tôi rồi. Ông giác ngộ được cái lý đó, cái lý mà khỏe hơn bảy tấm vạc nhiều. Chuyện gì mà bảy tấm vạc? Nhà mình thì mình chết, cốc mình thì mình hút, chừng nào ai chịu không nổi mà phát hiện được thì đem chôn giùm, thì chịu nó là làm cho cái xã hội nó sạch sẽ cũng tốt thôi. Đấy, tôi đã có trường hợp đó mấy chục năm rồi đó. Cho nên quan bất là nhà, là mạng hay là trời, đất là chiếu. Và kênh kênh quà quà là khách đưa đông mà, nghĩa là nó thanh toán sạch không. Cho nên ngày Duy Ma Cật á, tôi không có thầy giả, nhưng mà thầy giả của tôi là ma, là các thiên ma, là các ngoại đạo. Tôi thường gần gũi với họ, giáo hóa họ để độ họ, thì họ gần gũi với tôi, họ là thầy giả tôi chứ gì nữa. Cũng như có người hỏi tôi là tại sao tôi tu hành lâu năm vậy mà tôi không có chùa. Tôi nói chùa của tôi là khắp nước, sao lại đâu có, phải ở đâu. Tôi nói chùa Vĩnh Yên, chùa Vĩnh Tràng, chùa Bửu Thổ Đà, chùa Quán Sứ, chùa dân, và muốn giảng chỗ nào thì các hòa thượng người ta đâu có đủ đâu, người ta không đủ, người ta cho mình giảng thì kể như của mình, rồi chứ còn là cái gì nữa. Sư thật là cái bụng tôi là vậy đó. Bây giờ nhiều vị ni sư cũng bằng lòng cho tôi cả cái chùa mà muốn mở một lớp và dạy cái gì cũng được, dạy ai cũng được. Thế thì là tại sao là mình đòi mình nói mình không chùa là sao? Rồi có người hỏi nó tôi sao mà hồi nào giờ không độ người ta, không có đệ tử vậy? Tôi nói hễ tôi đi bất cứ chỗ nào mà có người nào mà nghe tôi giảng là người đó đệ tử của tôi. Có được không? Nói vậy đúng không? Đúng quá đi. À, người ta nghe kinh của mình giảng, người ta bằng lòng mà tìm hiểu cái lời lẽ của mình, phân tích ra để người ta học, người ta tu, thì người đó không phải đệ tử mình là cái gì nữa, chứ mình đòi cái gì nữa. À, đệ tử là vậy đó. Đệ là em, tử là con. À, họ gì cái người đó người ta cung kính quý mình, ta coi người ta như là con. Vì ta trọng kính quý giáo pháp của Phật đó mà. Còn mình coi lại họ là những người hậu học, những người đi sau, như những đàn em. Ở đó thì người nào mà bằng lòng mà nghe kinh, mà học kinh, mà cùng nhau tu tập thì đó là đệ tử của tôi chứ còn gì nữa. Thế thì tôi đi giảng hồi đó giờ mấy chục năm là nhiều chỗ lắm, nhiều người nghe lắm, thì là đệ tử vậy chứ còn sao nữa. Phải học cái đạo lý đó nó mới có ăn thua với đạo Phật. Chứ còn không mà luôn mà đệ tử mà đem về mà đặt tên rồi nghĩa là lấy cái họ của mình mà để vô đó, u đau khổ tràn ngập đau khổ á. Thì nó cũng giống như ở thế gian vậy thôi. Ở thế gian mấy người có con mà không có khổ. Con ai cờ bạc, con ai không học, con ai thì ke ma túy. Giờ mình nghe qua cái này mình cũng cắt lưỡi chứ. À cha, nhỏ bớt ha. Nhưng mà nó phải re thôi à. Còn nếu mà con mình mà đứa thì cờ bạc, đứa là say rượu cả nghe là ngày này qua ngày kia, con đứa là thì ke nó. Ui, nó sẽ khổ ra sao thì các vị biết rồi. Khổ không nói nổi. Tại vì là của mình. Tại vì là con của mình. Còn ở đây không có con của mình, cho nên nghĩa là đứa nào tốt thì cũng khen, mà đứa nào thấy chưa thì cũng dễ thôi. Nhắc nhở dạy dỗ dùm được câu nào hay câu mấy mà nó nghe thì tốt, mà không nghe thì thôi, không có nào còn. Thì tên cái việc tu hành cũng vậy. Bao nhiêu thiết tứ đồ sổ cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm một mục đích là đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não mọi người. Cho nên là ông ngài Duy Ma Cật là không có thiện giả của riêng con, mà tất cả ma quân là thiện giả, tất cả ngoại đạo họ nhiều kiếp chấp, tôi đi quá độ cho họ để cho họ bỏ đi hết những kiếp chấp đó. Thế thì tôi với họ gần gũi nhau thì họ là thiện giả của tôi, mà kỳ thật không có người thiện giả nào. Cái đạo lý đó là đạo lý tuyệt diệu đó. Cho nên nhiều người mà nói tôi không có đệ tử, nhiều khi tôi cũng biết nói là sao, mà nghĩa là nói cái khác là cũng hơi là chê, là hỏi ngũ minh quá đi. Sao lại không đệ tử? Đông quá chứ. Cái này tôi giải tăng ni là hai cái trường giờ cả 500 người là không có đệ tử tôi là gì. Rồi trước kia giờ tôi giải bao nhiêu ngàn người rồi đó nhé. Từ ngàn trong là 54 tới giờ là bao nhiêu đạo học trò, bao nhiêu ngàn người cơ. Thế thì không phải đệ tử là gì. Vậy mà người ta nói tôi là không có đệ tử. Nói như vậy là có chịu nổi không chứ? Tôi đi giảng là từ Vũng Tàu, từ Bà Rịa, từ là miền Đông, miền Tây gì đủ thứ tên gọi. Hồi đó giờ là đám giảng đông gì là có đám tới bằng 5, bằng 4 lần gì nè. Đi giảng những năm hồi đó, rất là bằng 5, năm 6, năm 7 đó. Nhưng mà gọi là học cho tử là sao? Cho nên học cái đạo lý này là đạo lý tuyệt vời của đạo Phật. Mà cũng nói sinh tử, Bồ Tát ở trong sinh tử mà không lời. Ngoài đạo đam mê kiến chấp, Bồ Tát ở trong kiến chấp và không động. Do vậy cho nên Bồ Tát không cô đơn. Ma quân và ngoại đạo là người hầu thân cận là phải giả rồi.